Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay thứ Sáu ngày 26 tháng Giêng năm 2024. Thứ Sáu trong tuần thứ ba thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Timôthêô và Thánh Tito giám mục. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 10 từ câu 1 đến câu 9. Khi ấy, Chúa Giêsu chỉ định 72 môn đệ khác và sai các ông cứ từng hai người một đi trước vào tất cả các thành, các nơi mà chính người sẽ đến. Người bảo các ông: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi. Này, thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bì, giày dép, cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: bình an cho nhà này. Nếu ở đó có ai đáng hưởng sự bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy. Bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia, vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ: triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông. Quý ông bà và anh chị em thân mến, khi bắt đầu cuộc đời công khai, Chúa đã tuyển chọn nhóm 12, và trong trích đoạn tin mừng hôm nay, Chúa lại chỉ định 72 môn đệ khác, để các ông đem bình an và tin mừng đến cho mọi người. Sứ vụ rao giảng tin mừng xuất phát từ chính lệnh truyền của Chúa Giêsu. Lệnh truyền đó bắt nguồn từ tình yêu của Thiên Chúa trước thực tế lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vì thế, Chúa Giêsu đã mời gọi các môn đệ: hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã chỉ ra cho các môn đệ thấy những khó khăn trên hành trình truyền giáo, khi sánh ví công cuộc truyền giáo tựa như chiên con đi vào giữa bầy sói. Người cũng không quên căn dặn các môn đệ chuẩn bị những hành trang cần thiết, đó là tinh thần nghèo khó, thanh thoát với của cải vật chất, đừng mang theo túi tiền, bao bì, giày dép, để chỉ chú tâm vào lời rao giảng và niềm vui tin mừng. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, nếu hôm nay Đức Giêsu sai chúng ta đi, Ngài sẽ dặn chúng ta điều gì? Chắc chắn Ngài sẽ dặn khác. Vì thời đại ngày nay đã đổi khác rất nhiều, có thể chúng ta sẽ đi giày và có 3-4 áo, sẽ có ví tiền và máy tính xách tay, máy in hay điện thoại thông minh. Thời đại đã thay đổi, những trang thiết bị và công nghệ của một thời đã cải tiến rất nhiều. Chẳng hạn như ngày xưa đi bộ cầm gậy, thì ngày nay đã có các phương tiện giao thông hiện đại. Nhưng tinh thần của những nhà truyền giáo mà Chúa Giêsu muốn các môn đệ có thì không bao giờ thay đổi. Chúa muốn nhà truyền giáo phải dựa vào ơn Chúa, trước khi dựa vào tiền bạc, dựa vào sự trợ giúp của Chúa hơn là sự trợ giúp của các phương tiện vật chất. Chính ơn Chúa mới đem lại sự bình an và thanh thoát trong tâm hồn để chu toàn được sứ vụ rao giảng. Trước lời mời gọi truyền giáo của Chúa Giêsu, hai thánh Timôthêô và thánh Tito mà phụng vụ giáo hội kính nhớ hôm nay đã mau mắn đáp lại. Các ngài đã nhiệt thành cộng tác với thánh Phaolô trong công cuộc truyền giáo. Thánh Timôthêô sinh tại Lystra, ngày nay thuộc Thổ Nhĩ Kỳ, cha là một người ngoại giáo, mẹ theo Do Thái giáo. Thánh Phaolô trong hành trình truyền giáo lần thứ nhất đã rửa tội cho Timôthêô. Từ đó Timôthêô luôn theo Phaolô và trở thành cộng tác viên đắc lực cho thánh nhân. Trong 15 năm sát cánh bên cạnh thánh Phaolô, cả khi Phaolô bị tù đầy, Timôthêô vẫn ở với ngài. Ngài được thánh Phaolô gửi đi truyền giáo, thường phải đương đầu với những xáo trộn trong các giáo đoàn mà thánh Phaolô thành lập. Cũng giống như Phaolô và Timôthêô, Tê-tô cũng đến từ thế giới dân ngoại. Ngài cũng được Chúa sử dụng để loan báo tình thương của Ngài cho muôn dân. Dù trong sách công vụ tông đồ, Tito không bao giờ được nhắc đến, nhưng trong các lá thư, thánh Phaolô đều gọi ông Tito là cộng tác viên. Phaolô đã rửa tội cho Tito, dẫn theo lên Jerusalem để tham dự công đồng các tông đồ. Phaolô đã trao cho Tito nhiều trách vụ quan trọng. Khi phục vụ các cộng đoàn, cả Timôthêô và Tito đã để lại cho chúng ta một mẫu gương hy sinh, nhẫn nhục và bác ái cao độ trong sứ vụ loan báo tin mừng của Chúa Kitô. Cùng với các môn đệ Chúa Giêsu, cách riêng là hai vị thánh mà chúng ta mừng kính hôm nay. Mọi người chúng ta cũng được mời gọi sống sứ vụ rao giảng tin mừng bằng đời sống thanh bần, đơn sơ, phó tác, xây dựng sự hợp nhất, bình an và làm cho nước Chúa được lớn mạnh ngay trên quê hương trần thế này. Lạy Chúa Giêsu, Chúa không ngừng mời gọi mỗi người chúng con hãy hăng say ra đi rao giảng tin mừng, dẫu biết rằng hành trình truyền giáo sẽ không thiếu những khó khăn gian khổ, nhưng xin cho chúng con luôn noi gương hai thánh Timôthêô và thánh Tito, biết nhiệt thành rao truyền tình yêu của Chúa đến cho mọi người. Amen.
Này con đây, xin Chúa hãy sai con đi, đi làm chứng nhân cho Ngài và trở nên mối men cho đời, cho người khắp nơi. Từ bao năm qua, lời Ngài hằng luôn thiết tha, lúa chín đầy đồng mà không có bao thờ gần. Nay con đến bên Ngài và con xin thưa với Ngài, này con đây Chúa ơi, xin Ngài hãy sai con đi. Này con đây, xin Chúa hãy sai con đi, đi làm chứng nhân cho Ngài và trở nên mối men cho đời, cho người khắp nơi. Trần gian hôm nay còn nhiều lầm than đắng cay, với Chúa vào đời tình yêu hiến trao mọi người, muôn ân cúng cao vời, ngài ban mưa tiếng hồi, dần ban nên thắm tươi, muôn người sống trong an vui. Này con đây, xin Chúa hãy sai con đi, đi làm chứng nhân cho ngài và trở nên muối men cho đời, cho người khắp nơi.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican công bố sứ điệp Đức Thánh Cha nhân ngày thế giới truyền thông xã hội lần thứ 58. Hôm 24 tháng Giêng vừa qua, nhân lễ kính thánh Francisco de Sales, bổn mạng với báo chí, phòng báo chí tòa thánh đã công bố sứ điệp Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày thế giới truyền thông xã hội lần thứ 58. Năm nay có chủ đề là trí tuệ nhân tạo và sự khôn ngoan của tâm hồn tiến tới một nền truyền thông hoàn toàn nhân bản. Đức Thánh Cha nhắc đến những khía cạnh tích cực, những lợi ích mà sự phát triển trí tuệ nhân tạo mang lại cho con người, đồng thời ngài cũng cảnh giác về những ảnh hưởng tiêu cực của chúng đối với nhân loại khi chúng bị lạm dụng. Đức Thánh Cha biết, trong thời đại hiện nay có nguy cơ nhân loại được phong phú về kỹ thuật và nghèo về tình người, suy tư của chúng ta chỉ có thể khởi hành từ tâm hồn con người. Chỉ khi chúng ta có một cái nhìn tinh thần, phục hồi một sự khôn ngoan của tâm hồn, chúng ta mới có thể đọc và giải thích sự mới mẻ thời nay và tái khám phá con đường để có một sự truyền thông hoàn toàn nhân bản. Tâm hồn hay trái tim hiểu theo nghĩa kinh thánh như trung tâm của tự do và những quyết định quan trọng nhất của cuộc sống, là biểu tượng sự toàn vẹn, hiệp nhất nhưng cũng gợi lên những tình cảm, mong ước, giấc mơ và nhất là nơi nội tâm gặp gỡ với Thiên Chúa. Đức Thánh Cha cũng phân tích những cơ may và nguy hiểm mà trí tuệ nhân tạo có thể mang lại cho con người ngày nay. Những hệ thống trí tuệ nhân tạo có thể góp phần vào tiến trình giải thoát khỏi sự u mê và tạo điều kiện dễ dàng cho sự trao đổi thông tin giữa các dân tộc và các thế hệ khác nhau. Chúng có thể làm cho ta đạt tới và hiểu gia sản kiến thức vĩ đại được viết ra từ thời xa xưa hoặc giúp đả thông giữa những người thuộc các ngôn ngữ mà họ không biết. Nhưng đồng thời, trí tuệ nhân tạo cũng có thể là những dụng cụ làm ô nhiễm tri thức, làm tha hóa thực tại qua những tường thuật một chiều hoặc hoàn toàn sai, nhưng làm như thể là thật. Chỉ cần nghĩ đến sự thông tin bóc méo chúng ta đang gặp phải qua những tin giả, và ngày nay có những vụ kiến tạo và phổ biến những hình ảnh hoàn toàn giống như thật, nhưng thực ra có những hình giả dối hoặc những sứ điệp audio với tiếng nói của một người giống như thật, nói điều mà họ không bao giờ nói. Vì thế Đức Thánh Cha viết, cần hành động trước, phòng ngừa, đề nghị những kiểu mẫu quy luật luân lý đạo đức để ngăn chặn những biến thái tai hại và kỳ thị, bất công về xã hội của những hệ thống trí tuệ nhân tạo và để chống lại việc sử dụng chúng trong việc thu hẹp sự đa nguyên, thái cực hóa dư luận quần chúng hoặc trong việc kiến tạo một tư tưởng duy nhất. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cổ võ sự tăng trưởng trong tình người với nhau. Cuộc cách mạng kỹ thuật số có thể làm cho chúng ta tự do hơn, nhưng sẽ không như vậy nếu nó cầm hãm chúng ta trong những kiểu mẫu ngày nay được gọi là echo chamber, một môi trường trong đó mọi người chỉ gặp những tin tức hoặc những ý kiến phản ứng và củng cố lập trường hay tư tưởng của mình. Trong những trường hợp như vậy, thay vì gia tăng sự đa nguyên trong thông tin, người ta có nguy cơ bị mất hút trong một đầm lầy vô danh, chỉ phục vụ cho những lợi lộc thị trường hoặc quyền vính. Điều không thể chấp nhận là việc sử dụng trí tuệ nhân tạo dẫn tới một tư tưởng vô danh, một sự rắc rối các dữ kiện không được chứng thực hoặc đưa tới một thứ xã luận tập thể vô trách nhiệm.
Tin Điền, Áo Quốc. Nhà thương và bệnh viện ở Điền chăm sóc bệnh nhân nghèo. Trong năm 2023 vừa qua, nhà thương của các thầy dòng bệnh viện hay cũng gọi là rằng trợ thế Thánh Gioan Thiên Chúa ở Viên, thủ đô của Áo, đã chăm sóc khoảng 14.500 bệnh nhân nghèo không có bảo hiểm sức khỏe. Đây là nhà thương công giáo kỳ cựu, có từ năm 1614 và lớn nhất ở thủ đô của Áo, với 411 giường, tọa lạc tại khu vực Leopoldstadt, và vị bề trên hiện nay là một người gốc Việt Nam thầy Thomas Phạm Trùng. Thông cáo công bố hôm 22 tháng Giêng của bệnh viện này cho biết có hàng chục ngàn người ở Áo không có bảo hiểm sức khỏe hoặc có lòng được hưởng hệ thống chăm sóc sức khỏe. Thầy Phạm Trung nói với hãng tin Công giáo Capes rằng các tu huynh rằng bệnh viện muốn cống hiến cho những bệnh nhân ấy sự chăm sóc miễn phí và họ không phải chịu những thủ tục bản giấy rườm rà. Chúng tôi ở đây là cho các anh chị em không có bảo hiểm, những bệnh nhân đồng loại. Bệnh tật không hỏi về bảo hiểm sức khỏe, và chúng tôi cũng vậy. Ngày 24 tháng Giêng này, bệnh viện của dòng Thánh Gioan Thiên Chúa ở Viên mở chiến dịch làng quyên để hỗ trợ các hoạt động từ thiện của nhà thường.
Xin Tổng Giám Phận Hà Nội. Linh Mục Đoàn Tổng Giám Phận Hà Nội họp mặt mừng tất niên năm Quý Mão. Trong hai ngày 23 và 24 tháng Giêng vừa qua, Quý Minh Mục đang mục vụ từ khắp nơi trong 7 giáo hạt của Tổng Giáo phận Hà Nội đã trở về trung tâm mục vụ của Tổng Giáo phận tham dự tĩnh tâm và họp mặt định kỳ các tháng lễ trong năm. Đây cũng là dịp họp mặt tất niên cuối năm âm lịch 2023 của Linh Mục Đoàn. Trong giờ chia sẻ với quý cha vào lúc 17 giờ ngày 23 tháng Giêng, Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên mời gọi quý cha cũng suy tư về sự linh thánh. Ngài tỏ bày sự ưu tư khi ngày hôm nay sự linh thánh trong đời sống đức tin của các tín hữu đang dần bị tục hóa bởi ảnh hưởng của việc đề cao vật chất, lối suy tư lệch lạc, cách sống đạo hình thức. Liên hệ đến đời sống linh mục, Đức Tổng Giám mục nhấn mạnh, linh mục là con người linh thánh bởi chính bí tích truyền chức đã thánh hiến các ngài thuộc trọn về Chúa. Sự linh thánh hiện hữu trong các mối tương quan, đặc biệt là trong lúc cử hành thánh lễ và các bí tích. Khi dâng lễ, linh mục được đồng hóa với chính Đức Giêsu dâng hy tế lên Chúa Cha. Từ đó, Đức Tổng Giám mục mời gọi quý cha luôn gìn giữ sự linh thánh trong thiên chức linh mục, đồng thời sống xứng đáng với ân ban cao quý mà Thiên Chúa đã thương ban. Trong tâm tình của ngày tất niên cuối năm, mở đầu giờ chia sẻ một vụ vào sáng hôm sau, thứ tư, ngày 24 tháng Giêng, cha tổng đại diện An Tôn Nguyễn Văn Thắng đã thay lời cho quý cha chúc mừng năm mới quý đấng bậc và kỷ niệm 36 năm thụ phong linh mục của Đức Tổng Giám mục Giuse. Đáp từ, Đức Tổng Giám mục Giuse ngỏ lời cảm ơn sự nỗ lực, lòng nhiệt thành và kiên trì trong sứ vụ, nhất là những cha đang mục vụ âm thầm ở vùng sâu, vùng xa. Tiếp lời Đức Tổng Giám mục Giuse, Đức Hồng Y Phê-rô bày tỏ niềm vui khi vẫn luôn đồng hành với Tổng Giáo phận trong lời cầu nguyện và qua những lần tham dự các kỳ tĩnh tâm, gặp gỡ linh mục đoàn. Kế đó, Đức Tổng Giám mục Giuse đã mừng tuổi quý cha. Ngài cầu chúc quý cha luôn mạnh khỏe, bình an trong ơn Chúa và nhiệt thành phục vụ Tổng Giám phận ngày càng thăng tiến. Sau đó, cha Phêrô Trần Quang Diệu đã chia sẻ với quý cha về việc giảng lễ với đề tài bài giảng như một hình thức nghệ thuật kể chuyện. Được biết, vào lúc 9 giờ cùng ngày, Đức Tổng Giám mục Giuse gặp gỡ và ban huấn từ cho các vị đại diện các giáo xứ nhân dịp Tổng Giám phận tất niên. Vào lúc 10 giờ, Tổng Giám phận hân hoan dâng thánh lễ tạ ơn tất niên năm Quý Mão tại nhà thờ chính tòa Hà Nội.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tái lên án chiến tranh trên thế giới. Đức Thánh Cha Francisco tái lên án chiến tranh và nói rằng đó là chối bỏ tình người và kêu gọi chấm dứt các cuộc xung đột hiện nay. Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng 24 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha nói, chiến tranh chính là một sự phủ nhận nhân tính của con người, và ngài nhắc đến thứ Bảy ngày 27 tháng Giêng tới đây là ngày tưởng niệm các nạn nhân cuộc diệt chủng Do Thái. Đức Thánh Cha nói, ước gì việc nhớ lại và lên án cuộc tận diệt kinh khủng hàng triệu người Do Thái và các tín ngưỡng khác vào tiền bán thế kỷ 20, giúp tất cả mọi người đừng quên những logic oán thù và bạo lực mà ta không bao giờ có thể biện minh vì chúng phủ nhận chính nhân tính của chúng ta. Và Đức Thánh Cha nhắc đến những nơi trên thế giới đang có chiến tranh tàn phá sinh mạng của dân chúng, như tại Trung Đông, Palestine và Israel. Đức Thánh Cha nói, tôi nghĩ đến những tin tức gây lo âu đến từ Ukraine đau thương, nhất là những vụ dội bom vào các khu dân cư, gieo rắc chết chóc, tàn phá và đau khổ. Chúng ta đừng bao giờ ngưng cầu nguyện cho các nạn nhân và những người thân yêu của họ. Đồng thời, tôi tha thiết xin mọi người nhất là những người có trách nhiệm chính trị, hãy bảo tồn mạng sống con người bằng cách chấm dứt các cuộc chiến tranh. Chúng ta đừng quên rằng, chiến tranh luôn luôn là một thất bại, chỉ có những người chế tạo võ khí là những kẻ chiến thắng.
Kinh Tổng giám phận Sài Gòn. Linh mục đoàn Tổng giám phận Sài Gòn tĩnh tâm tháng giêng và mừng tất niên. Buổi tĩnh tâm tháng giêng dành cho Linh mục đoàn Tổng giám phận Sài Gòn đã diễn ra vào sáng thứ ba, ngày 23 tháng giêng vừa qua, tại Đài Chủng điện Thánh Giuse và Trung tâm Mục vụ Tổng giám phận. Tham dự buổi tĩnh tâm có Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng, Đức Giám mục phụ tá Giuse Bùi Công Trác, Cha Tổng đại diện Ignacio Hồ Văn Xuân và hơn 300 linh mục của Tổng giám phận. Đúng 8 giờ, các linh mục đã vào nhà nguyện lầu 2 của Đại Chủng điện Thánh Giuse để lần hạt mân côi chung với nhau, rồi cùng nhau lắng nghe Đức Giám mục phụ tá Giuse Bùi Công Trác giảng về đề tài Hồng Ân ơn gọi linh mục. Đức cha phụ tá Giuse đã nói với các linh mục về sự hiệp thông, về những thách đố và cám dỗ của đời linh mục. Linh mục cần các liều thuốc giải độc, quy hướng về Chúa, sống tốt lành, sống đơn giản, sống niềm vui hài hước. Sau khi suy niệm, cầu nguyện, xưng tội, chầu thánh thể và đặt phụng vụ giờ kinh trưa với nhau tại đại chuẩn bị, các linh mục đã tiến về trung tâm mục vụ tổng giáo phận để lắng nghe Đức Tổng Giuse thông báo. Nội dung thông báo như sau: Đức Tổng giám mục Marek Jelaski sẽ đến Hà Nội chiều ngày 31 tháng Giêng và cư trú tạm thời tại Pan Pacific Hà Nội. Đặc biệt, Đức Thánh Cha Francisco đã nhận lời đến Việt Nam sớm hết sức có thể. Đức Tổng Giuse đặc biệt nhắn nhủ các linh mục về phụng vụ, về tuyên ngôn Fiducia Supplicans, nêu rõ không phải chúc lành cho sự kết hợp mà là chúc lành cho con người, vì thế nên chúc lành cho từng người riêng rẽ. Đức Tổng cũng nói về việc hăng say cổ động đọc và sống lời Chúa, loan báo tin mừng, nhiệt tình với sinh hoạt mục vụ môi trường. Trước thềm xuân mới Giáp Thìn, sau những lưu ý mục vụ của Đức Tổng Giuse, linh mục Ignacio Hồ Văn Xuân đã đại diện các linh mục chúc Tết Đức Tổng Giuse và Đức Cha Phụ Tá. Các linh mục cũng chúc Tết và chúc mừng sinh nhật Cha Tổng đại diện Ignacio. Đáp từ, Đức Tổng Giuse cũng chúc các linh mục một mùa xuân mới tươi thắm và thánh thiện. Buổi tĩnh tâm đã kết thúc vào lúc 12:45 sau bữa cơm trưa tất niên đầy tình huynh đệ của linh mục đoàn Tổng giám phận. Kinh Fatima, Bồ Đào Nha. Tình trạng thiếu ơn gọi tại Bồ Đào Nha. Giáo phận Legia Fatima, Bồ Đào Nha đang ở trong tình trạng thiếu ơn gọi trầm trọng nhất trong lịch sử, mặc dù có đời sống đạo nồng nhiệt và làn sóng tín hữu hành hương tại đền thánh Đức Mẹ. Trong năm học này, chỉ có một chủng sinh đang chuẩn bị làm linh mục và được đào tạo tại chủng viện Chúa Kitô Vua ở quận Olivais thuộc giáo phận thủ đô Lisbon. Cha José Miguel Pereira, giám đốc tại chủng viện này, cho biết hiện có 51 chủng sinh đang được huấn luyện tại đây. Họ đến từ 6 giáo phận ở Bồ Đào Nha, cũng như từ nhiều giáo phận ở các nước cựu thuộc địa Bồ Đào Nha, ở Phi Châu và Á Châu. Đây cũng là con số nhỏ bé nhất trong lịch sử của chủng viện. Đức Hồng Y Manuel Clemente của Tổng giáo phận Lisbon cho biết, con số chủng sinh hiện nay tại đây chỉ bằng 1/4 so với thập niên 1970. Giáo phận Legia Fatima có gần 250.000 tín hữu công giáo và hiện có 160 linh mục. Còn giáo hội công giáo tại Bồ Đào Nha chiếm 81% trên tổng số 10 triệu dân cư. Hãng tin công giáo KAI của Ba Lan ghi nhận rằng có tình trạng ơn gọi trên đây, mặc dù trong 3 năm qua, các giáo phận Bồ Đào Nha đã tham gia tiến trình chuẩn bị Ngày Quốc tế Giới Trẻ, tiến hành hồi đầu tháng 8 năm ngoái ở thủ đô Lisbon, và một phần tại giáo phận Setúbal và Santarém, cũng như tại trung tâm Thánh Mẫu Fatima. Sự gia tăng ơn gọi không bị ảnh hưởng của các cuộc hành hương tại đền thánh Fatima và đền thánh Santiago de Compostela ở miền Tây Bắc Tây Ban Nha. Tại nước này, cuộc khủng hoảng ơn gọi cũng ở mức độ trầm trọng không kém so với Bồ Đào Nha.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Con hân hoan vì con hân hoan đi về nhà cha, cùng hóa ca tri ân thiết tha. Bao tháng năm mỏi mòn trong đời lòng về nhà cha tri nhân trên trời. Con vững lòng kể trong nơi Chúa. Ôi Chúa là sức mạnh là nguồn cứu rỗi. Tình Chúa mãi tràn chứa bao la. Tình Chúa rất nhân từ vô bờ. Tội lỗi chính con đã phạm, đời thương tha thứ không ngừng. Con hân hoan vì con hân hoan đi về nhà cha, cùng hóa ca tri ân thiết tha. Bao tháng năm mỏi mòn trong đời lòng về nhà cha tri nhân trên trời.
Thánh Vịnh 92 là thánh vịnh được người Do Thái từ lâu đã sử dụng để hát thờ phượng Chúa trong hội đường vào ngày Sa-bát với tâm tình tạ ơn, ca khen và chúc tụng. Lời của thánh vịnh tràn đầy sức sống của mùa xuân và niềm vui. Nó mang tính chất trữ tình và dạt dào âm vang thánh thiêng. Nó dẫn con người đến tâm tình và thái độ tạ ơn, ca tụng danh Thiên Chúa, tuyên xưng tình thương và lòng thành tín của Ngài. Trước thềm năm mới, chúng ta mượn tâm tình của tác giả Thánh Vịnh để cùng nhau tạ ơn và cầu xin ơn an bình cho năm mới. Thú vị thay được tạ ơn Chúa, được mừng hát danh Ngài lạy đấng tối cao. Được tuyên xưng tình thương của Ngài từ buổi sớm và lòng thành tín của Ngài suốt canh khuya. Lời đầu tiên, tác giả Thánh Vịnh hát lên, thú vị thay được tạ ơn Chúa. Vâng, thật tốt, thật vui và thật thú vị khi được tạ ơn Chúa. Tạ ơn vì muôn hồng ân Chúa tuôn đổ trên cuộc đời chúng ta. Tạ ơn vì Chúa là đấng dựng nên đất trời và dựng nên chúng ta. Tạ ơn vì Chúa đã cứu chuộc chúng ta. Tạ ơn vì Chúa chúc phúc cho chúng ta. Tạ ơn vì Chúa đã đến và ở với chúng ta và dạy chúng ta những điều thiện hảo. Nhưng chỉ tạ ơn thôi thì chưa đủ. Thánh Vịnh còn dạy chúng ta thể hiện tâm tình của niềm vui bằng việc hát lên để ca khen Thiên Chúa. Nhưng chúng ta ca khen Thiên Chúa về điều gì? Thưa, tình thương và lòng thành tín của Thiên Chúa là hai chủ đề Thánh Vịnh nhắc đến. Quả thật, Thiên Chúa rất mực yêu thương và luôn tín thành. Vì thế, ngay từ buổi sớm, chúng ta đã tuyên xưng tình thương của Thiên Chúa, rồi đến trọn canh khuya, chúng ta cũng vẫn truyền giảng Chúa tín thành. Trọn cả mọi thời khắc trong cuộc đời chúng ta đều quy hướng về Chúa. Lẽ nào, trước thềm năm mới, thời khắc đẹp nhất của năm, một mùa xuân mới, chúng ta lại không gieo nhạc và hát lên ca ngợi tình thương và lòng thành tín của Chúa. Lạy Chúa, sự nghiệp Ngài khiến con mừng rỡ, thấy việc tay Ngài làm, con phải reo lên. Lạy Chúa, công trình Ngài xiết bao vĩ đại, tư tưởng Ngài thâm thúy lắm thay. Người khờ dại nào đâu có biết, kẻ ngu si chẳng hiểu điều này. Bọn bất nhân giàu sợn sơ như cỏ, phường gian ác có đua nở khoe tươi. Cũng là để bị diệt trừ vĩnh viễn. Còn Chúa, Ngài cao cả đến muôn đời. lời thánh vịnh tạo nên sự tương phản giữa sự vĩ đại, sâu sắc và trường tồn của Chúa, với những xung động thiếu suy nghĩ của kẻ ngu dại, cố tình chối bỏ sự khôn ngoan chân thật, khiến họ không hiểu được đường lối của Thiên Chúa. Thiên Chúa, đấng cao cả muôn trùng, Ngài vĩ đại quyền năng, Ngài quản cai mọi sự, Ngài quan phòng trong sự yêu thương vô biên vô lượng. Kẻ ngu dại không cảm nghiệm và cũng không chân nhận Thiên Chúa quyền uy, thì số phận của họ chỉ như cỏ như rơm chờ đến ngày bị tiêu diệt vĩnh viễn. Tác giả Thánh Vịnh còn dùng lối nói, sự việc Ngài, việc tay Ngài, công trình Ngài, để chỉ ra những ân huệ của Thiên Chúa dành để tặng ban cho con người. Vậy thì, lẽ nào chúng ta lại không dành tâm tình tạ ơn và ca khen danh Chúa cho trọn vẹn? Người công chính vươn lên tựa cây dừa tươi tốt, lớn mạnh như hương bá ly băng, được trồng nơi nhà Chúa, mơn mởn giữa khuôn viên đền thánh Chúa ta. Già cỗi rồi vẫn sinh hoa kết quả, tràn đầy nhựa sống, cành lá xanh rờn, để loan truyền rằng Chúa thật là ngay thẳng, là núi đá cho tôi ẩn náu, nơi người chẳng có chút bất công. Bốn câu cuối của Thánh Vịnh diễn tả sự hưng thịnh của người công chính, một người lệ thuộc và tín thác vào Chúa. Người ấy có thể sẽ phải chịu đau khổ khi giữ lòng trung tín với Chúa, nhưng rồi họ sẽ vươn lên tựa cây dừa tươi tốt, nghĩa là sẽ sinh trái thơm quả ngọt, đem bóng mát cho đời. Họ sẽ lớn mạnh như hương bá ly băng, nghĩa là họ vươn cao mạnh mẽ, là niềm vinh dự của chủ nhân. Người công chính với sức mạnh thiêng liêng cũng sẽ sinh hoa trái thiêng liêng, sẽ kiên vững với sức mạnh nội tại, làm vẻ vang lời ca khen Chúa. Người công chính kín múc nguồn mạch thần thiêng từ nơi nhà Chúa, nên họ như cây mơn mởn tràn đầy nhựa sống, cành lá xanh rờn, và cuộc sống của họ sẽ là chứng tá chói ngời về sự nhân lành của Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa muôn đời hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa đã ban cho Đức Kitô một sức sống dồi dào tựa hương bá ly băng. Đồng thời Chúa cũng cho giáo hội được phát triển không ngừng như cây dừa tươi tốt. Xin cho giáo hội hằng sinh hoa kết quả, luôn luôn được thấy những kỳ công Chúa làm, mà hoan hỷ rao truyền tình thương của Chúa khắp mọi nơi. Xin cho chúng con một năm mới được an khang thịnh vượng, bình an trong sự quan phòng yêu thương của Chúa. Xin cho chúng con một tuổi xuân rực rỡ ánh vinh quang và niềm vui bên Chúa. Amen.
Con hân hoan đi về, hân hoan đi về nhà cha. Hóa ca chi ân thiết tha, bao tháng năm mỏi mòn trong đời lòng về nhà cha chi nhân trên trời.
Con chỉ là cát bụi được Ngài dựng nên, đây trở lại cát bụi là nguồn sắc xuất. Về với Chúa, ôi Chúa cao quá, Chúa trong sự an bình, hạnh phúc bao ngày khát mong, ở bên nhan Chúa muôn đời.
Con hân hoan đi vui, hân hoan đi về nhà cha, cùng hóa ca tri ân thiết tha. Bao tháng năm mỏi mòn trong đời lòng về nhà cha chi nhân trên trời, về nhà cha chi nhân trên trời.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.